là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng ở huyện Mù Cang Chải. Tiếp đó là phản ánh thanh niên Yên Bái xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Văn Yên 4 xã, Lục Yên 5 xã, Văn Chấn 2 xã, nâng tổng số toàn tỉnh có 117 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ để xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu ngành nông lâm thủy sản tăng từ 3 tới 3,5% so với năm 2023, giữ ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 84,5%. Trong đó đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn, nhất là nông nghiệp bền vững, minh bạch và có trách nhiệm. Thực hiện chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang đa ngành, chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng.
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên điểm cấp tỉnh năm 2024. Chương trình Ngày Đoàn viên là hoạt động ý nghĩa khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức đoàn tham gia sinh hoạt. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đoàn viên, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm về công việc, cuộc sống và trong công tác thanh niên, tạo mối quan hệ đoàn kết, tình cảm gắn bó và hiểu biết giữa các đơn vị. Từ đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức đoàn tại những khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức đoàn. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao quà cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái. Chương trình ngày đoàn viên cũng diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, như chương trình giao lưu văn nghệ, hưởng ứng ngày chạy Olympic cùng các trò chơi dân gian sôi nổi, mang đến một không khí vui tươi tràn đầy sức khỏe, nhiệt huyết chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả, thu hút đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giải thể thao lần thứ tư với các bộ môn bóng chuyền hơi, cầu lông và kéo co. Giải thể thao truyền thống Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái diễn ra từ mùng 9 đến 24 tháng 3 năm 2024 trong không khí sôi nổi với sự tham gia của 300 học viên của 28 lớp. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ. Việc tổ chức thi đấu ở các môn thể thao mang tính đồng đội đã tạo nên sự gắn kết giữa các học viên và các đội tham gia giải, đồng thời thể hiện tài năng, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đua cao của các học viên. Kết thúc giải, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích theo từng nội dung thi. Sự kiện nằm trong chuỗi tổ chức các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã xử lý 69 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, niêm yết giá. Trong đó, 1 vụ hàng cấm, 21 vụ hàng lậu, 9 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 35 vụ về an toàn thực phẩm. Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu nhiều hàng hóa và buộc phải tiêu hủy như nầm lợn tươi sống đông lạnh, bánh kẹo, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, cánh gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh, chân gà cay, tăm cay, gà cay, viên rau củ quả, xúc xích, trà sữa. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước là gần 1 tỷ đồng, giá trị hàng buộc tiêu hủy là gần 2 tỷ đồng.
Thưa quý vị thính giả, tháng 3 năm 2024 tròn 20 năm được Đảng, Nhà nước chọn là tháng thanh niên. Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, tháng thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Phong trào thanh niên tình nguyện được hàng chục triệu đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thống nhất lựa chọn chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, phong phú và đề ra 10 chỉ tiêu hoạt động trọng tâm. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, với chủ đề là thanh niên xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, thì trong tháng thanh niên năm 2024, tỉnh đoàn Yên Bái đề ra những cái mục tiêu cũng như là những cái hoạt động chính gì thưa đồng chí ạ?
Với chủ đề công tác của năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện và chủ đề của tháng thanh niên là tháng thanh niên tình nguyện xung kích về cuộc sống cộng đồng. Tỉnh đoàn Yên Bái thì cũng đã chỉ đạo đến các cấp bộ đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy cái niềm tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập. Thông qua tổ chức các cái chương trình diễn đàn, tọa đàm cũng như là các cái hành trình về nguồn, về các cái địa danh, các cái di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức các cái buổi gặp mặt với các cái nhân chứng của lịch sử cũng như là các cựu cán bộ đoàn thanh niên xung phong để cùng chia sẻ cũng như là giáo dục cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc mà đối với các cái thế hệ trẻ. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác số hóa các cái di tích lịch sử ở trên địa bàn của tỉnh để các em học sinh có thể là thông qua các cái thiết bị thông minh để nắm bắt cũng như là tìm hiểu về các cái địa danh lịch sử ở trên địa bàn của tỉnh mình. Ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cũng như là phát huy thanh niên, trong đó tập trung vào triển khai các cái công trình, các cái phần việc gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như là xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa đô thị, tham gia phát triển kinh tế xã hội và tổ chức các cái hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. Trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái mô hình, những cái cách làm, giải pháp sáng tạo. Như là các hoạt động về mở rộng, nâng cấp cũng như là cải tạo các cái tuyến đường, xây dựng các cái công trình thắp sáng đường quê, bê tông hóa các cái tuyến đường giao thông nông thôn, cũng như là tổ chức các cái hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh để ra quân dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường, tổ chức các hoạt động mà chăm lo bảo vệ trẻ em cũng như là các đối tượng là hộ nghèo, các cái gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thông qua các cái hoạt động như là ngày hội thầy thuốc trẻ, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các cái đối tượng người già, người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là trao tặng các cái suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Và chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh thông qua việc tổ chức ngày hội đoàn viên tại các cái cơ quan đơn vị địa phương mà chưa có tổ chức đoàn, cũng như là tham mưu cho cấp ủy chính quyền tại cơ quan đơn vị địa phương tổ chức các cái chương trình đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên để thanh niên được bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng của mình cũng như đề xuất những giải pháp trong quá trình học tập, lao động, sản xuất cũng như là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức các cái lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn cũng như là kết nạp đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn, và cũng bình xét lựa chọn những đoàn viên ưu tú để trao danh sách cho đảng xem xét kết nạp.
Năm 2024 thì không chỉ là mốc kỷ niệm 20 năm tháng thanh niên mà còn đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong phong trào thanh niên tình nguyện, như là 10 năm thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào Ba Sẵn Sàng. Vậy thì hoạt động của tháng thanh niên năm nay sẽ có những cái điểm nổi bật, những cái điểm mới như thế nào thưa đồng chí?
Năm nay không chỉ là kỷ niệm 20 năm về chiến dịch tình nguyện hè cũng như là kỷ niệm 10 năm là 10 năm thanh niên tình nguyện, mà cũng còn là kỷ niệm 20 năm thực hiện cái công trình mở đường Tạ Sĩ Láng của thanh niên Yên Bái. Cũng là năm đầu tiên chúng tôi lựa chọn tổ chức chương trình ngày chủ nhật đỏ hiến máu nhân đạo vào tháng 3. Và năm nay thì số lượng máu thu về cũng là lần đầu tiên đạt cái con số kỷ lục là trên 600 đơn vị máu, và được đoàn viên thanh niên cũng tham gia rất là nhiệt tình, tích cực hưởng ứng. Và cái nội dung thứ ba là chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về lý tưởng, về lẽ sống thanh niên thông qua diễn đàn lẽ sống thanh niên, khát vọng cống hiến. Và chúng tôi cũng mời các nhân chứng lịch sử, mời các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu cũng trong các lĩnh vực học tập cũng như là về khởi nghiệp lập nghiệp để truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện cũng như là mang đến những cái thông điệp để giúp các bạn trẻ có những nhận thức, có những nhìn nhận tư duy và có những cái hành động thiết thực trong cuộc sống.
đến thời điểm này, việc triển khai các phong trào hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện đã có những kết quả như thế nào rồi, và để các cái hoạt động còn lại diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian tới thì tỉnh đoàn Yên Bái sẽ triển khai những nhiệm vụ như thế nào thưa đồng chí?
Cho đến thời điểm tại thì các cấp đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai được trên 130 đội hình thanh niên tình nguyện và thực hiện 265 công trình phần việc thanh niên với tổng cái giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Và về các cái số liệu thì chúng tôi cũng đã vượt so với cái kế hoạch đề ra. Và để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ mà đã đề ra trong kế hoạch tháng thanh niên, cũng như là để hưởng ứng chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thì chúng tôi sẽ thường xuyên tập trung vào việc kiện toàn cũng như là mở rộng cái công tác tập hợp mặt trận đoàn kết thanh niên, trong đó là triển khai hiệu quả cái chủ trương ba liên kết, đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Và trước khi triển khai một hoạt động công trình phần việc thanh niên ở bất kỳ một địa phương nào thì cũng xác định rõ cái địa bàn triển khai, cái nội dung thực hiện, cái cách thức, phương thức để tổ chức thực hiện, cũng như là cái lực lượng để huy động, để làm sao cho huy động và tạo được sức lan tỏa và hiệu triệu được đông đảo thanh niên tham gia các hoạt động để gắn với các cái công trình phần việc thanh niên góp phần tham gia vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ cái chuyển đổi số ở trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điều phối cũng như là thu hút kêu gọi vận động các nguồn lực. Nguồn lực ở đây là có thể cả con người lẫn cả những nguồn lực vật chất để tăng cường cái quy mô và chất lượng cho các cái công trình phần việc thanh niên. Và thứ ba là chúng tôi cũng xác định lựa chọn những cái địa bàn trọng tâm trọng điểm cũng như là những cái công trình phần việc cụ thể và gắn với cái nhiệm vụ chính trị của năm 2024 theo cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy cũng như là theo bộ tiêu chí của trung đoàn để lựa chọn các thôn bản đang phấn đấu để về đích nông thôn mới năm 2024 và chọn các cái công trình phần việc để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để hỗ trợ giúp đỡ và đồng hành cùng với các cái thôn bản để về đích nông thôn mới năm 2024. Và chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác biểu dương các cái đội thanh niên tình nguyện tiêu biểu cũng như là các cái cá nhân tập thể có nhiều cái mô hình giải pháp cách làm sáng tạo để khích lệ động viên cũng như là lan tỏa nhân rộng các cái mô hình hay trên địa bàn toàn tỉnh.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải hiện có hơn 51.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đời sống của đồng bào dân tộc vùng cao được nâng lên đáng kể, nhờ đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, hàng năm Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã có nghị quyết cụ thể đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng cơ quan ban ngành và các xã, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông, thực hiện khoán và ký cam kết bảo vệ rừng tới từng nhóm hộ, thực hiện công khai minh bạch việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ được giao những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải đã phối hợp với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương giao khoán rừng cho nhân dân quản lý bảo vệ, tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ phát triển rừng tới nhân dân các thôn bản, tổ chức cho nhân dân thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng có những biện pháp nghiêm ngặt trong quản lý bảo vệ rừng như cấm phát nương làm rẫy, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng. Anh Giàng A Báo, bản Mí Háng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải nói:
Cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì lính về thì bọn em chi một ít kinh phí như là về hoạt động tuần tra kiểm tra rồi hoạt động như là photo các văn bản như là cam kết bảo vệ rừng rồi như thủ tục như là báo cáo nọ kia còn đâu là chi cho nhân dân là khoảng 90% là chi cho bà con để bảo vệ rừng.
Hàng năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện và chính quyền các địa phương chi trả đảm bảo đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Để thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo đúng, đủ, tránh thất thoát nguồn vốn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã yêu cầu các nhóm quản lý bảo vệ rừng mở tài khoản ở ngân hàng và thực hiện chi trả qua tài khoản. Nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ, đời sống của bà con dân tộc đã được nâng lên một bước, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ không ngừng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Theo kế hoạch, năm 2024, Ban Quản lý Bảo vệ rừng Mù Căng Chải tiếp tục chi trả hơn 40 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán bảo vệ. Với những chính sách tích cực của Đảng, Nhà nước tiếp tục đảm bảo đời sống thu nhập cho bà con nhân dân để giữ vững màu xanh cho những cánh rừng. Anh Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải nói.
Hàng năm thì Ban Quản lý rừng tổ chức ký kết hợp đồng với lại các chủ hợp đồng nhóm hộ thực hiện cái chính sách chi trả môi trường và tiếp tục rà soát những diện tích rừng có đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng và đưa vào kế hoạch chi trả, đăng ký kế hoạch hàng năm.
Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải còn trồng mới từ 250 đến 400 hectare rừng các loại, chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, re rổi, chám, lát, pơ mu. Cùng với đó, khoanh nuôi bảo vệ được hàng trăm hecta rừng, phấn đấu nâng độ che phủ rừng của huyện lên 70% vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm 2024 là dịp để thanh niên Yên Bái nói riêng, thanh niên cả nước nói chung cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho cộng đồng. Với khí thế và sức trẻ của tháng thanh niên đã và đang lan tỏa đến lớp lớp thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng xã hội. Các hoạt động đã để lại ấn tượng đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên góp sức trẻ để xây dựng quê hương Yên Bái phát triển giàu đẹp văn minh.
Ngôi nhà mới với diện tích 80m² của gia đình bà Nguyễn Phước Thu Hoài, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là một trong những công trình thiết thực được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tân Thịnh kết nối để hỗ trợ xây mới. Là gia đình liệt sĩ khi có bố và anh trai cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Là hộ nghèo nên trước đây gia đình bà phải ở trong căn nhà cũ xuống cấp, nhiều năm không có điều kiện sửa chữa và xây dựng lại. Qua quá trình khảo sát thực tế và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của gia đình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thịnh, Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái kêu gọi vận động các cơ quan đơn vị mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho bà Hoài với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành đã giúp gia đình bà yên tâm ổn định cuộc sống. Bà Hoài phấn khởi nói.
Nhà cửa nó quá sập sệ nên là vừa rồi được các cấp chính quyền rồi là cả rồi đoàn thanh niên rồi là các nhà tài trợ vừa giúp đỡ tôi nên bây giờ có cái chỗ thờ cúng khang trang như này. Đoàn viên thanh niên xã nói chung là cũng nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi về thủ tục giấy tờ rồi là các thứ nên là bây giờ gia đình tôi được cái chỗ thờ cúng khang trang như này tôi rất là cảm ơn.
Nằm trong chuỗi các hoạt động được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai trong tháng thanh niên năm 2024 để ghi nhớ tri ân công lao của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế trẻ. Để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Anh Trần Thanh Hưng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hoạt động mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì nó cũng là thường xuyên và liên tục. Như ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì Đoàn Thanh niên xã cũng phối hợp với các chi đoàn là đến hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh. Mình hỗ trợ lên vệ sinh khu Tổ quốc ghi công. Đoàn tháng thanh niên này thì Đoàn Thanh niên xã Tân Thịnh cũng triển khai là rà soát xem các hộ gia đình nào khó khăn thì sẽ trong thời gian tới thì sẽ là nhờ sự hỗ trợ kêu gọi để sẽ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sân chơi thiếu nhi thuộc nhà văn hóa tổ dân phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trước đây từng là nơi tập kết rác của người dân, nhưng từ khi được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái triển khai cải tạo, nơi đây đã trở thành không gian vui chơi của các em nhỏ.
Ngoài các trò chơi như bập bênh, cầu trượt, các em còn có không gian rộng rãi, an toàn để rèn luyện các môn thể thao. Trung úy Trần Quang Nhật, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
cảm thấy rất là vui và thấy tự hào vì là một người thanh niên sức trẻ để tạo được những cái khu vui chơi cho trẻ em và tạo được mọi cái hoạt động để cho trẻ em được vui chơi lành mạnh.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em nhằm tạo không gian vui chơi giải trí, đồng thời giúp trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Đây cũng là hoạt động để phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi. Chị Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
chúng tôi xây dựng công trình này lên được thu hút các em thiếu niên nhi đồng đến đây chơi rất là đông. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên triển khai của đoàn phường. Chúng tôi cũng thành lập một tổ thanh niên tự quản để thường xuyên dọn dẹp chỗ khu vui chơi của trẻ con. Là công trình do ban chấp hành đoàn phường xây dựng lên.
Chủ đề xuyên suốt của tháng thanh niên năm 2024 là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Vì vậy, các hoạt động trong tháng thanh niên đã được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng, có tính hành động cao, như tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, trao quà cho gia đình hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra quân trồng cây xanh, chuyển đổi số. Đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai trên 130 đội thanh niên tình nguyện và thực hiện 265 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Nét mới và nổi bật trong tháng thanh niên năm nay đó là việc đồng bộ chủ trương ba liên kết thực sự phát huy hiệu quả, như nhiều đơn vị đã có những sáng tạo trong việc lồng ghép chủ trương phù hợp với các nội dung hoạt động tình nguyện tại địa phương với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, có tính thực tiễn cao. Anh Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết:
thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ mà đã đề ra trong kế hoạch tháng thanh niên, cũng như là để hưởng ứng chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thì chúng tôi sẽ thường xuyên tập trung vào việc kiện toàn cũng như là mở rộng cái công tác tập hợp mặt trận đoàn kết thanh niên, trong đó là triển khai hiệu quả cái chủ trương ba liên kết, đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Chúng tôi cũng xác định lựa chọn những cái địa bàn trọng tâm trọng điểm cũng như là những cái công trình phần việc cụ thể và gắn với cái nhiệm vụ chính trị của năm 2024 theo cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy cũng như là theo bộ tiêu chí của trung đoàn để lựa chọn các thôn bản đang phấn đấu để về đích là nông thôn mới năm 2024.
Tháng thanh niên năm 2024 sẽ khép lại với nhiều kết quả nổi bật, lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ Yên Bái trong việc thực hiện các công trình phần việc vì cuộc sống cộng đồng và tiên phong trong chuyển đổi số. Với ý nghĩa và quyết tâm hành động của tuổi trẻ Yên Bái, tháng thanh niên năm 2024 sẽ thực sự tạo nên những hình ảnh về thế hệ thanh niên Yên Bái trong thời kỳ mới, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã không ngừng đổi mới giáo trình, nội dung phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho học sinh, đồng thời tích cực liên doanh liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo cơ hội việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp tại trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có 165 cán bộ giáo viên với hơn 2.000 học sinh sinh viên đang theo học ở 10 ngành nghề cao đẳng, 14 ngành nghề trung cấp và 2 ngành nghề cấp độ đào tạo quốc tế, hai nghề cấp độ ASEAN và một ngành nghề cấp độ quốc gia. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các em, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên các khoa của trường đã không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời thường xuyên đẩy mạnh phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ giáo viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lượng và thi đua khen thưởng. Thầy Bùi Thái Sơn, trưởng khoa Điện tử Công nghệ Thông tin trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
trong công tác giảng dạy thì ngoài cái việc giáo viên tập trung vào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cập nhật những cái công nghệ mới. Thì đặc biệt trong bọn em muốn phát huy trong cái tinh thần nghiên cứu của học sinh sinh viên, đó là qua những cái ý tưởng của học sinh sinh viên thì bọn em sẽ cùng phối hợp với học sinh sinh viên để giúp các em là có từ những cái ý tưởng đấy thì các em sẽ có thể là biến nó thành cái hiện thực, biến nó thành những sản phẩm cụ thể, và qua đấy thì các em sẽ có cái hứng thú trong học tập hơn.
Cùng với đó, nhà trường còn đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho học sinh các khóa học tập và thực hành trên các dây chuyền sản xuất ở các nhà máy may, điện, hàn, đồng thời tổ chức thi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp, đơn vị liên kết để tạo điều kiện cho các em làm bài tự tin và đạt kết quả cao nhất. Qua nhiều năm, nhà trường đã đào tạo nghề cho hàng nghìn học sinh, 90% số học sinh của trường ra trường hiện có công ăn việc làm ổn định ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều em đã mạnh dạn mở doanh nghiệp, hợp tác xã, phân xưởng để đầu tư, lập thân, lập nghiệp thành công. Trong năm 2022-2023, trường tiếp tục có gần 1.700 học sinh đỗ tốt nghiệp ra trường. Số học sinh sinh viên rèn luyện đạt loại tốt chiếm 94%, loại khá 5,9% và trung bình là 0,29%. Với kết quả đó, nhiều năm liền cán bộ giáo viên và học sinh của trường được tỉnh và ngành lao động thương binh xã hội khen thưởng. Thầy Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua, thì trong quá trình đào tạo của nhà trường, thì nhà trường cũng đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, để có nguồn nhân lực đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Trong quá trình đào tạo, nhà trường cũng đưa học sinh ra tiếp cận tại doanh nghiệp để học sinh gắn kết giữa cái đào tạo để đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp mà họ có nhu cầu. Và sau đó thì bản thân học sinh thì có cơ hội tìm kiếm việc làm ngay trong khi mà đi thực tập tại doanh nghiệp. Và như vậy cũng góp giúp được cho học sinh sinh viên là có cơ hội tìm kiếm việc làm sau đào tạo.
Phát huy những kết quả thành tích đạt được trong thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Cao đẳng Nghề Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, thi đua dạy tốt học tốt để đạt được những thành tích cao nhất, tiếp tục là địa chỉ đào tạo nghề uy tín chất lượng của tỉnh, góp phần tạo việc làm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình Sự Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.